Chương trình Kịch Sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp phần 3 của vở trường kịch Ngôi Nhà Thiếu Đàn Bà, kịch bản của Ngọc Linh và toàn ban Kịch Sống trình diễn.
Ý da ơi! Cái con nhỏ này, sao nó ăn nói bạc mạng không kể gì người lớn kẻ nhỏ? Thiệt má thấy mà tội nghiệp cho Diễm bạn của má quá đi.
Con thì con chỉ tội nghiệp cho chị Loan thôi. Chỉ có vẻ ngổ ngáo như thế, nhưng tâm trạng thật là đáng buồn. Cha mẹ thì quá ích kỷ, người thì sống để mà kiếm địa vị, người thì sống để kiếm tiền. Còn cái thế nào thì mặc xác chúng nó. Rồi đây chị Loan sẽ đi về đâu?
Trời ơi, lá thư này sao nó lại ở đây?
Anh Hải, anh thức rồi hả?
Anh Hải...
Tôi có ngủ bao giờ đâu. Cái con bé Loan phiền quá. Xin lỗi cô Diễm nha. Đừng để ý đến những lời trắng trợn của nó.
Không, trẻ con mà. Tôi đâu có để tâm tới.
Không cần đâu, cô Diễm. Cái thư quan nghiệt đó, ai cũng biết hết rồi mà.
Thư của ai vậy anh? Sao anh lại gọi là lá thư quan nghiệt?
Đúng là quan nghiệt đó. Tôi không biết tác giả của nó là ai, nhưng nó đã giết chết vợ con của tôi.
Hả? Anh nói sao? Sao nó lại giết được chị Quyên và Hạnh?
Tôi không biết kẻ khốn nạn nào đã viết lá thư tình tự này. Không ký tên, không ghi địa chỉ. Vợ tôi, Diễm biết quá rồi. Tánh hay ghen, mà khi đã ghen thì bất kể, đã quyết định ly dị với tôi. Nhưng khi chạy xe trên xa lộ, cơn giận vẫn chưa nguôi. Quyên đã mất bình tĩnh và gây ra tai nạn chết người.
Trời ơi, khốn nạn thật. Trời ơi, tội cho chị Quyên, tội cho Hạnh. Tôi đâu có thể nào ngờ chỉ vì lá thư này mà hai người tử nạn. Anh Hải, anh chửi mắng nữa đi. Anh căm thù kẻ khốn nạn đó nữa đi. Vì cái tội nó đã yêu anh mà không dám nói.
Diễm? Diễm nói cái gì? Tôi đâu có xúc phạm tới Diễm. Tôi chỉ nói tới kẻ viết lá thư nặc danh này. Chính nó đã làm tan nát gia đình tôi.
Anh Hải, anh bình tĩnh đi. Anh bình tĩnh nghe tôi nói nè. Lá thư này là của tôi. Chính tôi đã viết cho anh đó.
Hả?
Trời ơi! Con ơi! Dì Diễm của mày! Trời ơi! Diễm! Mày điên rồi sao Diễm? Mày điên rồi sao Diễm? Mày làm cái chuyện gì kỳ vậy Diễm?
Con đã nói với má, tôi nghe chuyện này lâu lắm rồi.
Mày biết hả? Mày biết là Diễm thương ba mày hả con?
Dạ, thương đã lâu rồi. Dĩ không có nói ra, nhưng con biết. Linh tính của đàn bà mà má.
Sao kỳ vậy? Sao tao không có linh tính? Bộ tao là đàn ông sao cả?
Má à, tại má quá tin bạn, làm sao còn linh tính?
Trời ơi! Diễm à, mày là bạn của tao, mà mày làm vậy có sao được? Bạn của tao lại đi yêu chồng tao. Diễm ơi, mày coi được không? Diễm,
má,
Diễm.
Má ơi, trời ơi, đừng quá giận rồi xuất hiện đi. Má sẽ tan luôn ở trong cõi hư vô đó. Đừng xuất hiện nha má, đừng nha má, đừng nha.
Chứ con thấy không? Nó qua mặt má, làm sao má tha thứ được? Trời ơi, má còn phải vạch mặt nó cho đám bạn bè nó biết hết bây giờ.
Bạn bè nào? Họ còn lại ở Dương Trần mà, mình đã chết rồi má. Má à, đừng nha má.
Diễm, đừng có khóc nữa. Vợ chồng tôi rất quý trọng Diễm từ bao lâu nay. Trời ơi, sao Diễm lại...
Anh Hải, xin lỗi anh.
Tôi cũng biết là mình có lỗi với chị Quyên. Nhưng mà tôi yêu anh. Tôi đâu có gây khổ cho chị Quyên. Tôi yêu câm lặng một mình. Tôi yêu đơn phương. Giờ có bao giờ đòi hỏi anh phải đáp lại đâu. Sở dĩ có bức thư này á, là vì trong một đêm quá buồn khổ, tôi mất bình tĩnh, nên lá thư này mới tới nhà của anh. Chính vì anh không để tâm tới mới bỏ vào trong một cuốn sách nào đó, nên mới ra nông nổi như vậy nè.
Nhưng mà Diễm làm chi vậy chứ? Diễm tự gây khổ cho bản thân mình.
Anh Hải, trên đời này không phải người đàn bà nào cũng hạnh phúc như chị Quyên đâu anh Hải. Tôi sinh nhầm ngôi sao xấu, chồng chết, không có con. Lúc tôi mới vừa 29 tuổi, cái tuổi còn có thể làm lại cuộc đời. Nhưng mà tôi không còn yêu ai được nữa hết á. Chồng của tôi là một người tốt, có học thức, đầy lòng nhân ái với mọi người. Anh nghĩ xem, tôi tìm đâu ra một người như thế trên cõi đời này nữa. Tôi cũng đã thử thách nhiều lần, nhưng mà vẫn không thành. Khốn nạn cho tôi là từ khi chồng chết, tôi chỉ còn thấy hình ảnh của anh thôi.
Trời ơi, cái con này nó bậy quá. Sao nó lại đi thương ba mày vậy không biết nữa.
Anh Hải, anh đừng có trách tôi. Tâm hồn con người có những ngõ ngách thâm sâu mà chỉ có một mình biết thôi, một mình hay. Tôi yêu anh. Tôi không chối và tôi cũng không hề có ý nghĩ làm khổ Quyên. Bức thư nặc danh kia quả là chuyện vô tình đã làm tan nát gia đình anh. Tội lỗi đó, cho đến chết tôi cũng không làm sao mà chuộc lại được. Bây giờ thì xin anh bỏ qua những điều lầm lỗi của tôi. Chào anh.
Nè, Diễm, Diễm, trở lại đi. Diễm.
Đừng anh, đừng an ủi. Tôi đã nói với anh là tôi đã xin nhầm ngôi sao xấu. Phải cố mà chịu đựng nó suốt cuộc đời. Vĩnh biệt anh.
Diễm, Diễm.
Coi kìa, Hạnh à, mày nhìn thấy không? Ba của mày, ổng rôm rôm khóc cả, thấy không? Hạnh, con coi ba con kìa. Mày thấy không? Ổng đang khóc kìa. Thế, mà má cũng thương dì Diễm của con quá hả? Tại sao trên đời này, ai cũng khổ hết vậy ạ con?
Con đâu có biết.
Phòng khách ở nhà Hải, Triều đang ngồi bên cạnh bàn thờ của Uyên và Hạnh, gương mặt buồn thảm. Hạnh trong thế giới của mình, sống sang nhìn người yêu.
Anh đừng buồn khổ nữa. Nhìn thấy anh trong tình cảnh này, em không chịu được. Em đi sao đành?
Vĩnh biệt em. Anh đã nói hai tiếng vĩnh biệt không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà xa làm sao được. Ba kỷ niệm vẫn còn quấn quýt bên anh. Tiếng cười, tiếng nói của Hạnh như mơ hồ, mông lung rất là gần. Làm sao anh quên được em?
Xa nhau là phải rồi.
Kìa, cháu Triều, đến hồi nào vậy?
Dạ, cháu tới lâu rồi.
Đừng có buồn nữa, cháu. Bây giờ chỉ còn hai người đàn ông cô đơn trong cái ngôi nhà này thôi.
Bác à, bộ bác đã hết buồn rồi sao?
Buồn chứ. Đêm nào bác cũng uống thật say để mà ngủ.
Bác cũng buồn. Sao lại bảo cháu đừng buồn?
Thì cũng phải khuyên một câu vậy thôi. Khuyên qua khuyên lại cho đỡ buồn mà.
Cháu yêu Hạnh thật tình. Hạnh mất rồi, nhưng cháu không thể nào quên được hình bóng của Hạnh vẫn ở bên cạnh cháu. Bác có thấy không?
Thấy chứ. Bác.
Ngày trước, tụi cháu yêu nhau. Cháu muốn hôn Hạnh, bác lại không cho. Bác la hét. Bác đánh Hạnh, bác chửi mắng cháu vô cùng thậm tệ. Bây giờ Hạnh không còn. Cháu cũng biết hôn ai nữa đây.
Bác xin lỗi cháu. Có ai ngờ cuộc đời biến diễn như thế này đâu. Bây giờ chỉ còn bác cháu mình. Hai tâm hồn cô độc.
Má ơi, con tội nghiệp cho ảnh. Tội nghiệp ba quá à.
Nhưng mà bác hỏi cái này cho vui thôi. Cháu đã làm thế nào mà Hạnh nó bước một bước khá xa trên con đường tình yêu vậy cháu?
Hồi đó, tụi cháu học chung với nhau, cho mượn sách qua lại. Rồi có một lần Hạnh kẹp một mảnh giấy nhỏ trong quyển sách, có hai câu thơ.
Nó làm thơ gửi cho cháu?
Dạ, cháu đọc hai câu thơ, cháu thiệt là bất ngờ.
Thơ ra sao mà cháu bất ngờ?
Dạ, Hạnh viết như vậy nè. Đây môi thơm đợi chờ anh, hãy hôn đi để mai thành cố nhân.
Thơ cũng được quá. Vậy rồi cháu tiến tới hả?
Dạ phải.
Hạnh à, con làm thơ hồi nào mà hay như vậy, sao con không cho má biết?
Không phải con làm đâu, con chép đó má.
Con chép của ai?
Dạ chép của ba.
Ít trời, cái đồ già dịch. Thơ với thẩn hèn gì.
Không phải thơ của ba đâu má, ba cũng chép của người ta đó má.
À, chắc mấy người con mời đã tới rồi.
Ai vậy?
Dạ, nhà ngoại cảm giáo sư Tiến và người phụ tá.
Họ tới làm cái gì?
Dạ, cháu xin lỗi bác. Cháu mời giáo sư Tiến vì ông ta có khả năng đặc biệt. Ông sẽ giúp cho mình nói chuyện với người khuất mặt đó bác.
Thiệt hả? Cháu muốn...
Dạ phải. Cháu muốn gặp lại em Hạnh và bác gái.
Có tin được không?
Được mà bác. Họ đã biểu diễn bên trường của chị Ngọc của cháu.
À.
Hạnh ơi! Hạnh! Đây là dịp để cho má nói chuyện với ba con rồi.
Con không tin. Giữa mình với ba khoảng cách bây giờ đã xa lắm rồi má ạ. Mình nói liền với ba còn khó. Nói gì bọn trung gian.
Con phải tin ở khả năng đặc biệt của họ chứ. Ít ra cũng có cơ may nói chuyện với ba mày.
Con
đừng
tin.
Có cản.
Con không tin. Chết rồi là hết. Là hết.
Dạ mời. Mời hai vị vào. Xin giới thiệu, đây là bác của tôi, kỹ sư Hải, giám đốc công ty. Còn đây là nhà ngoại cảm giáo sư Tiến và người phụ tá.
Xin chào. Chào. Mời hai vị ngồi.
Chúng tôi nhận lời mời của cậu Triều hôm nay cũng là nể tình quen biết trước. Đáng lẽ sáng nay chúng tôi đã đi Đà Lạt đến câu lạc bộ trí thức, ở đó mời chúng tôi trao đổi về những hiểu biết về vô thức. Cậu Triều mời chúng tôi tới đây để làm trung gian cho ông giám đốc và cậu ấy giao tiếp với những người trong gia đình đã tử nạn. Có đúng vậy không?
Dạ đúng. Ông đây là...
Khả năng của giáo sư có thể nhìn sang bên kia thế giới bằng quả cầu này. Ở Huế, tháng trước có người bị đau đầu rất là khủng khiếp. Đôi mắt không còn nhìn thấy cái gì cả. Mỗi lần đau, nằm chống đầu xuống đất, treo chân lên trời. Bác sĩ đều chạy, bệnh viện cũng trả về. Gia đình đã mời giáo sư tới. Ông chỉ xem qua và xin đến quan sát ngôi mộ của ông thân người bệnh. Giáo sư nói ngay là phải bốc mộ lên. Cả gia tộc đều phản đối. Giáo sư đã nói, tôi chịu trách nhiệm về vụ bốc mộ này, nếu muốn bệnh nhân khỏi cơn đau đớn quái ác.
Nhưng bốc mộ để làm cái gì?
Giáo sư đã nhìn rõ nguyên do bệnh nhân bị nhức đầu. Rễ một cây si đâm ngay vào ốc của người cha nằm dưới mộ. Bốc mộ lên, chặt bỏ rễ cây si, thì bệnh nhân hoàn toàn bình phục. Lúc đó họ mới tin tài năng đặc biệt của giáo sư. Không biết là ông giám đốc có nghiên cứu về vô thức hay không?
Lần đầu tiên tôi mới nghe nói đến đó.
Đáng tiếc. Thiệt đáng tiếc. Đó là cơ sở của những khả năng ngoại cảm. Chắc giám đốc cũng có nghe qua đến những con người đặc biệt đó chứ. Họ có thể dời bàn ghế trong phòng mà không cần đụng tới. Họ có thể nhìn xuyên qua đồ vật, kể cả quần áo. Họ nhìn thấy trái tim, nhìn thấy ngũ tạng lục phủ, biết rõ ai đau bệnh gì, đau ở đâu. Và giáo sư đây là một trong những người số đó.
Ông giám đốc không có nghiên cứu về vô thức. Quả thiệt là đáng tiếc. Trên thế giới đã có rất nhiều hội nghị, hội thảo vô thức, như là ở Boston năm 1910, ở Tbilisi năm 1979. Tất cả những giáo sư, những nhà bác học đều nhất trí về sự tồn tại của vô thức và vai trò trong sáng tạo. Trong khoa học tự nhiên hay là khoa học xã hội, nếu như tìm ra được bản chất cơ chế của vô thức, thì sức mạnh của chúng ta sẽ được nâng lên rất nhiều. Nói rõ thêm ra, sẽ có nhiều khả năng siêu nhiên không tưởng tượng nổi.
Dạ, vậy thì bây giờ xin giáo sư đi ngay vào vấn đề yêu cầu của chúng tôi nha. Bác giám đốc và tôi chỉ muốn được giao tiếp với bác gái và em Hạnh. Giáo sư có thể làm được chuyện đó không?
Cái đó đâu có gì khó đâu. Anh phụ tá, bắt đầu đi. Cắm dây điện, để trái cầu chai sáng lên. Tội nghiệp. Thật là tội nghiệp.
Sao? Sao? Giáo sư nói cái gì thiệt là tội nghiệp? Hả?
Tôi đã trông thấy hai người. Họ lang thang giữa đồi thông Đà Lạt. Thiệt là tội nghiệp. Họ vừa lạnh lại vừa buồn.
Con à, mình đang ở đây mà, tại nhà của mình. Sao cái ông giáo sư này, ông nói mình đang ở Đà Lạt, nói gì kỳ vậy con?
Đó, kìa.
Đâu?
Họ đang đứng trên đồi thông, nhìn về chốn xa xôi nào. Người mẹ thì bỗng ôm mặt khóc, cô gái thì đang dỗ dành bà.
Làm sao tôi nói chuyện được với họ? Làm sao vậy? Giáo sư?
Đâu có khó khăn gì. Tôi sẽ dẫn đường cho họ về đây.
Hả?
Về ngay bây giờ.
Biệp, đồ biệp. Con thấy không? Má với con đang ở đây mà dám nói là mình ở Đà Lạt. Làm sao nói cho ba mày biết? Trời ơi, ba mày đang tin tưởng quá cả. Cái đồ ngoại cảm biệp mà.
Má, để xem họ dở trò gì nữa. Má có la họ cũng đâu có nghe được. Nè, để con gỡ cái phích cấm điện ở chỗ trái cầu ra nha.
Giáo sư, có chừng điện giật. Cẩn thận, giáo sư.
Điện này thì ăn thua gì tới tôi.
Giáo sư bị sét đánh từ trên nóc nhà rớt xuống từ năm 13 tuổi. Do đó mà giáo sư đã có những khả năng đặc biệt không ai có được. Điện ở đây 220 chứ gì, nhầm nhẹ gì đâu. Giáo sư từng nằm trên đường dây cao thế biểu diễn rồi. Ai nấy đều nhìn giáo sư rất là thán phục.
Má coi kìa má, họ đâu có gắm điện. Nè, để con gắm cái dòng điện lại nha má. Má coi nè má.
Nè, bây giờ xin ông giám đốc và cậu Triều hãy sẵn sàng để nói chuyện với người khuất mặt nha. Tôi sẽ là người trung gian, trao đổi giữa âm và dương.
Xin lỗi, tôi muốn được gặp em Triều.
Ủa? Chị Ngọc, dạ thưa bác, đây là chị hai của con.
Chào cô. Cô tới kiếm thằng Triều hả?
Má, đó là cô Ngọc, chị của anh Triều, là cô giáo dạy anh văn của con hồi đó má.
Vậy sao? Có chồng chưa con?
Dạ chưa.
Ý, Triều, bộ em đem những người này tới đây hả? Họ giả mạo nhà ngoại cảm làm trò biệp không đó? Em không biết hay sao?
Ai biệp? Cô đừng có nói bậy bạ nghe.
Con không biệp hả? Tôi gọi cảnh sát cho coi. Mấy người biệp cả trường, bịa đặt chuyện quan đường, giao tiếp với người ngoài, trái đất. Đừng có nghe theo bọn chúng.
Cô giáo Ngọc, tôi biết cô vẫn còn hận tôi lắm. Nhưng mà hôm trước, tôi chỉ nói toàn chuyện thật. Cô và thầy giáo Hoàng thầm lén yêu nhau. Tại thầy Hoàng cố tình chất vấn nên tôi phải nói.
Mấy người thì là khốn nạn quá mà.
Trời ơi Triều, chính bọn chúng bị đặt để làm nhục chị.
Có chuyện đó thật hả? Em đâu có biết. Hai tên kia, ai đã mướn tụi bay về làm nhục chị tao? Giáo Hoàng là thằng BD mà yêu thương cái nỗi gì? Có phải hắn mướn tụi bay không? Hả?
Tụi chết nha. Đâu có. Giọt lẻ.
Cô đừng có phá hoại công việc của tôi nha. Trời đất ơi, điện giật.
Cái đồ khốn nạn đứng lại, tao đập mày chết bây giờ nè, đứng lại.
Được rồi, cô đừng có khóc nữa. Bọn họ đã lộ mặt hết rồi.
Được rồi. Xin lỗi. Xin lỗi. Có phải là tôi đã làm hỏng cái cuộc tiếp xúc của anh với gia đình hay không?
Không đâu, cô đừng có quan tâm.
Tôi xin lỗi. Bọn chúng nhận tiền của tên Hoàng để làm nhục tôi trước mặt học trò. Hôm nay gặp lại chúng, tôi không có dặn được. Mà sao anh có thể tin được bọn chúng như vậy hả?
Hạnh ơi, cái cô này nói phải đó. Sao ba mày dễ tin quá? Trời ơi, không có cái cô này là cả đám bị gạt hết rồi.
Cô giáo của con cô hiền lắm, tính tình rất là dễ thương đó má.
Tôi không có tin đâu. Chúng nó vừa mới tới là tôi đã biết. Nhưng mà ở đời cũng có khi phải giả đò tin một điều gì đó, cũng làm cho mình đỡ buồn lắm đó cô Ngọc à. Nè, bao nhiêu đêm rồi tôi vẫn mong được nằm mộng thấy vợ con tôi. Nhưng mà có thấy được cái gì đâu. Tôi biết bọn chúng là bọn biệt, nhưng mà tôi vẫn hy vọng chúng sẽ làm trung gian để tôi có thể nói chuyện với vợ con tôi. Một ước vọng mơ hồ, một thứ ảo giác êm dịu.
Thì khổ cho anh, mà cũng khổ cho thằng Triều.
Sao?
Trước kia, nó là học trò của tôi đó.
Gì hả?
Con Hạnh, trước kia nó là học trò của tôi.
Tôi đâu có biết.
Tụi nó thương nhau lắm. Tôi đã dự định sang thăm gia đình anh. Cha mẹ của tôi đều đã qua đời. Tôi thì là chị lớn, phải lo cho em. Không ngờ, thiệt là không ngờ. Con Hạnh nó lại vắng số.
Thôi, con à, Hạnh, đừng có khóc nữa. Nỗi đau của mẹ con mình, có kêu trời cũng không có thấu đâu. Cô giáo của con đúng là người hiền hậu quá đi con à.
Thiệt đúng là cái đồ khốn nạn mà.
Trời đất ơi, bọn em đánh lộn với tụi nó hả?
Em đập cái thằng cha giáo sư đó phun máu đầu.
Hả? Sao mặt mày bầm tím hết vậy?
Dạ, tại vì cái thằng phụ tá nó có võ karate, nó đấm còn ngất xỉu.
Rồi, tụi nó đâu?
Em tỉnh lại, tụi nó chạy hết trơn rồi.
Má, con thương ảnh quá à má.
Rồi, con... Nín đi, đừng có khóc nữa. Nín đi con à.
Quý thính giả vừa nghe phần 3 của vở trường kịch Ngôi nhà thiếu đàn bà, kịch bản của Ngọc Linh, dưới phần diễn xuất của ban kịch sống Túy Hồng. Kính chào tạm biệt.